Bữa nay giảng tiếp cho vô ngã hôm trước đó, tức là ở trang 51. Cái câu cuối dưới: thế nên các nghĩa không, khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, khắp trong thế gian, tất cả chỗ đều có. Đây là chia mục để trình bày. Đây chia mục trình bày. A. À, năm quẩn, sáu đại, 12 xứ, 18 giới. Tưởng, hành, thức, đó là năm quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành thức, hành quẩn và thức quẩn. Thì trong bản đồ nhìn vô quý vị thấy rõ, sắc quẩn thì phần sắc đó nó thuộc về vật chất, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm quẩn, thì tâm quẩn nó thuộc về tinh thần. Như vậy thì trong năm quẩn chỉ có một phần vật chất, còn bốn phần dưới là tinh thần. Cái phần vật chất ở trên nó sao? Về tướng trạng của nó thì tướng trạng nó là giả, giả hiện chứ nó không thật. Nhưng mà về thể tánh nó thì sao? Thể tánh nó là không tịch. Thể tánh nó là không, là vắng lặng, chứ nó gọi là không tịch. Rồi phần dưới, phần tinh thần. Tinh thần cũng có chia làm hai. Phần trên gọi là nghiệp dụng. Nghiệp dụng của tinh thần thì nghiệp dụng nó là quyển có. Phần dưới là thể tánh. Thể tánh nó là chân thật. Như vậy ở trong đây về sắc quẩn thì nó nằm ở trong một phần của cái tâm sinh diệt, và cái phần tâm quẩn một chiếc phần trên đó, tức là phần nghiệp dụng quyển có, nó cũng nằm thuộc về cái tâm sinh diệt. Qua theo cái bản đồ quý vị thấy. Còn phần kế đó nữa, tức là vừa sắc quẩn mà thể tánh nó là không tịch, và phần tinh thần thể tánh là chân thực, thì hai cái đó đều thuộc về một chân tâm. Một chân tâm. Từ như vậy chúng ta thấy rõ năm quẩn ở đây chia ra bốn cái thuộc về tinh thần, một phần vật chất, mà vật chất thì trong đó vừa giả tướng ở trên thì cái đó nó thuộc về tâm sinh diệt, còn nó thể tánh không tịch ở dưới thì nó thuộc về chân tâm. Còn về cái phần tinh thần cũng vậy, nghiệp dụng ở trên nó thuộc về hư giả quyển có, cho nên nó cũng thuộc về tâm sinh diệt, còn thể tánh của nó thì thuộc về chân thật, nên nó là một tâm chân như. Như vậy một tâm chân như đều gồm cả thể tánh của vật chất và thể tánh của tinh thần, còn một tâm sinh diệt thì gồm cả hình tướng của vật chất và hình tướng của tinh thần. Đó là trong cái bản đồ quý vị thấy rõ. Bây giờ giải thích thêm bản biểu đối với sắc pháp vật chất thì dưới chú rõ tướng trạng là giả hiện mà thể tánh vốn không tịch. Đối với tâm pháp thì dưới chú rõ nghiệp dụng là quyển có mà thể tánh vốn chân thực. Vật chất trên là tướng trạng của giả hiện cùng với tinh thần và nghiệp dụng của quyển có thì thuộc là một tâm sinh diệt. Vật chất trên là thể tánh của không tịch cùng với tinh thần trên là thể tánh của chân thực thì thuộc một về một tâm chân như. Lưỡi chính nghĩa này vốn thuộc trong vượt của bậc đại thừa và không phải chỗ mà trí của hàng nhị thừa đến được. Vì luận đến chỗ này nên gồm liệt ra, đúng ra cái giảng chất dày đi là hơi phạm cái lỗi là lạm dụng. Tại sao vậy? Vì đây là đang nói về cái tinh thần của tiểu thừa mà mình dẫn về thì nó có tính chất đại thừa, nhưng mà theo ngài Thái Hư thì ngài nói gì sẵn nêu ra cho chúng ta ý thức trước à. Thì như vậy để thấy rõ cái nghĩa vững, để tôi đọc hết cái phần này thì giải thích cho quý vị thấy tường tận. Lại sắc tâm hai pháp cùng đứng ra thì tất cả pháp trong thế gian đều phá, biểu dưới đều đồng nhau. Quẩn nghĩa là tàn, tích, tụ. Nói chẳng phải một pháp, cũng gọi là ấm. Ấm có nghĩa là ngăn che, hay ngăn che chân như pháp tánh. Tên của nó là cách quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thích quẩn. Trong đây sắc quẩn thuộc về sắc pháp, tức là vật chất. Ngoài ra bốn quẩn kia đều thuộc về tâm pháp, tức là tinh thần. Tâm kia làm bốn, mà sắc pháp chỉ có một, là bởi đối với người mê chấp ở tinh thần sâu, mê chấp ở vật chất trạng để phá cái nhã kiến của họ. Đó là tôi mới giải thích. Bây giờ từ từ nhắc lại cho quý vị thấy. Vì ở đoạn trước rồi thì rồi giảng là giảng cho rõ về cái nghĩa tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ đó là quán vô thường, quán thọ là khổ, quán pháp vô ngã, rồi quán bất tịnh vân vân. Trong bốn cái quán đó, vô thường, bất tịnh, khổ và vô ngã. Sự phần vô ngã này thì trước đã đọc sơ phần trên, nhưng chưa có giải thích kỹ phần dưới. Hôm nay tiếp tục để quý vị thấy rõ. Nhưng trước khi giảng phần vô ngã, tôi cũng nêu lên một vài cái lý do cần yếu để nhiều khi quý vị đọc sách Phật hay là nghe giảng kinh Phật mà không nắm được cái then chốt đó, là thấy cái đường lối tu nó mờ mịt, không hiểu tại sao Phật nói hoặc Phật chia sẻ nó rườm rà quá vậy. Bởi vì quý vị thấy rằng chúng ta tu theo đạo Phật tốt phải sao? Vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Muốn đi trên con đường giác ngộ mà đến đích ấy, thì tất nhiên mỗi ngày chúng ta mỗi tiếng giác ngộ cái này, giác ngộ cái kia, nó là giác ngộ. Đến bao giờ toàn giác thì gọi đó là toàn giác hay là nhất thiết giác. Mà khi được toàn giác thì gọi đó là Phật. Chúng ta học Phật nghĩa là chúng ta học những phương pháp giác ngộ. Mà hướng được giác ngộ thì tất nhiên phải hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật. Và mình hiểu không đúng sự thật, thấy không đúng sự thật thì gọi đó là mê. Còn hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật đó là giác. Thì như vậy giác ngộ đây có nghĩa là tìm hiểu, thấy rõ đúng như thật của các pháp mà theo danh từ thế gian gọi là chân lý. Đạt được chân lý, thấy được chân lý đó gọi đó là thấy được sự thật. Để tôi nhờ Phật thì tôi không muốn những danh từ được ra, chỉ nói rằng chúng ta thấy được lẽ thật. Khi chúng ta thấy được lẽ thật thì gọi là chúng ta giác, chúng ta tỉnh. Còn nếu không thấy được sự thật thì gọi đó là vô minh, là mê mờ. Bây giờ đạo Phật chủ trương là giác ngộ, là giải thoát, chứ phải gì không? Ai tu theo đạo Phật cũng nói rằng đó là đi theo con đường giải thoát, hay là tu theo cái đạo giải thoát. Nhưng mà giải thoát cái gì? Giác ngộ cái gì? Hẳn điều đó là quý vị thấy là một cái thiết yếu. Giải thoát, Đức Phật nói là giải thoát cái dòng luân hồi, phải không? Giác ngộ, tức là giác ngộ được toàn thể con người và vũ trụ đúng như thật, tức là giác ngộ được nhân sinh và vũ trụ đúng như thật, thì đó là giác ngộ. Và bởi giác ngộ như vậy cho nên không còn có mê lầm, mà không mê lầm cho nên không bị luân hồi. Như vậy thì cái giải thoát là cái quả, mà muốn được cái quả đó thì phải sao? Phải từ cái nhân giác ngộ, phải không? Tôi thí dụ cái hết sức là tầm thường. Tôi thí dụ như ở thế gian có một ông đó, ông là người thường, mà mỗi ngày ông đi đánh bạc, ông thua 5 ngàn, 10 ngàn. Ở khi mà ông đánh ông ham đến bạc, ông thua tiền như vậy, riết là cho tới gia đình túng thiếu, vợ con rằng dịch đủ thứ. Thì lúc đó ông thấy khổ, rồi tự nhiên ông tỉnh à, đó cái cờ bạc này là cái hại, làm cho mình mất giá trị, làm cho gia đình buồn khổ. Khi đó ông biết cái đó là cái hại thì lúc đó ông sao? Lúc là ông tỉnh rồi, thấy không? Ông giá. Mà lúc trước ông còn ham chơi, ông không biết ông cứ cắm đầu mà say mê cờ bạc gọi là ông mê. Bây giờ ông biết, do ông biết cái đó là cái tai hại, đó là ông giác. Bởi ông biết tai hại cho nên ông bỏ liền, phải không? Thì như vậy sở dĩ ông thoát khỏi nợ nần, ông thoát khỏi chuyện buồn bực trong gia đình là bởi ông có giác ngộ, thì phải không? Chứ nếu ông không giác mà họ không biết đó là tai hại thì ông cắm đầu làm hoài thì ông sẽ bị cái khổ là tiền bạc hết, nợ nần thêm vân vân, đủ cái chuyện khổ. Thì như vậy quý vị thấy cái giác ngộ đi trước cái giải thoát đi sau. Nó có giác ngộ mới giải thoát, còn nếu không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy cho nên chủ trương đạo Phật là giải thoát dần luân hồi. Mà muốn giải thoát dần luân hồi thì mình phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ được nguyên nhân tại sao mà luân hồi, mà luân hồi nó có cái gì tai hại. Tức là phải biết cái khổ ở trong dòng luân hồi, rồi kế đó tìm tận nguyên nhân của nó, để biết tường tận vậy thì cái chuyện mình bắt đầu sửa soạn được giải thoát. Vì vậy cho nên giác ngộ rồi mới có giải thoát. Vì vậy mà đạo Phật luôn luôn nói cả đời là đau khổ, thì phải không? Khi nói cả đời là đau khổ để chi? Cho người ta ý thức rằng trong dòng luân hồi là đau khổ, mà thấy nó đau khổ rồi thì mới chỉ mong giải thoát nó, biết thật nó là đau khổ thì mới bỏ nó mà không có tạo nữa. Chứ còn mà thấy nó là thật vui thì dầu cho cực khổ mấy người ta cũng cố người ta theo, phải không? Đó là cái điều then chốt của Phật giáo. Cho nên người nào tu theo đạo Phật thì chúng ta đọc sách Phật thì thấy một tứ đế bắt đầu khổ đế, mở đầu là khổ đế, rồi mới nói tập, nói diệt, nói đạo. Đó là cho mình thấy nhận chân cái lẽ thật của nó là đau khổ đã. Khi nhận chân được cái đó rồi, nhận sâu vô tại sao nó có những cái nguyên nhân sanh ra khổ đó, rồi mình tìm cái tường tạng, rồi mình biết phương pháp diệt khổ nhân danh, thì như vậy đó là mình nhận chân được sự khổ đó là tỉnh giác rồi. Thì có tỉnh giác rồi rồi mới tới tu hành, mới gỡ được phiền não, mới giải thoát. Đó là cái điều đầu. Và bây giờ đây tôi muốn nói thêm, nhưng trước khi nói đây tôi hỏi thử trong tất cả quý vị, hỏi cho mình sở dĩ luân hồi, cái gốc của luân hồi là gì? Quý vị biết là cái gì không? Người thì nói ái, người thì nói vô minh. Như vậy ai trúng? Vô minh là trúng hay là ái trúng? Cả hai đều trúng. Nhưng mà nó trúng thế này, bởi vô minh cho nên tôi thấy thân giả tưởng là thiệt, phải không? Cái giả mà lầm là thiệt gọi là vô minh, bởi thấy nó thiệt cho nên yêu thích, nó thành ái. Vô minh là lấy ái, chứ nếu mà mình biết nó giả thì có ái đâu. Thì bởi ái cho nên là giữ mất cái thì cứu. Cũng như quý vị ra mà chợ thấy cái món đồ làm đẹp quá đẹp, thì khi đó mình tưởng là đồ thiệt, cái là thích quá muốn mua. Nhưng mà có người nào sáng trước chị, ô cái đó là giả nè, đồ đó là đồ người ta chi, người ta mạ gì đó. Mà nghe biết giả cái là hỏi ô hết muốn nữa rồi, phải không? Thì như vậy khi mà mình biết nó giả thì tức là nó không thích. Còn nếu mà mình thấy nó là thiệt là thích, mà thích thì tất nhiên là phải trả ra tiền mua, phải trả tiền mua là thiếu nợ hay gì gì đó chẳng hạn. Thì đó, cái gốc luân hồi có chỗ nó là vô minh, có chỗ là ái. Sở dĩ nó vô minh, ví dụ cho trong 12 nhân duyên, 12 nhân duyên thì vô minh là đầu, nhưng mà cũng trong 12 nhân duyên mà muốn giết luân hồi thì tất nhiên ái và thủ. Nếu là mình thì vô minh nó quá khứ rồi thì bây giờ phải giết cái ái và thủ. Nhưng mà sự thật ái thủ đó nếu mà không có giết được cái vô minh thì ái thủ cũng không giết được. Cũng như bây giờ chúng ta lâu nay cứ thấy cái thân mình là thiệt, rồi cái suy nghĩ tính toán mình cho tâm mình là thiệt, thành hoặc có người cho thân mình là thiệt, rồi cứ vậy mà chấp chấp mình là thiệt, rồi có người cho tâm mình thiệt, thân người giả bị thấy ai rồi cũng chết, nhưng mà tin là mình có cái linh hồn bất sanh bất diệt thì cho là tâm mình là thiệt, còn cái thân mình là giả, thì cái đó hai cái đó đều là chấp, thuộc phải lấy chấp ngã. Bởi cái chấp ngã đó cho nên mình cứ luân hồi. Bây giờ đây Đức Phật muốn chặn đứng cái dòng luân hồi dùm cho mình, thì ngài bảo mình phải tỉnh giác. Thân này quý vị thấy nó thiệt hay nó giả? Nếu nó thiệt thì điều kiện một là không, kêu là một cái cá thể, tức là riêng một cái hình thể không cái gì hợp lại mới là thiệt, còn cái gì mà hợp lại không thiệt rồi, phải không? Phải là một cá thể cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải bất biến, thử thứ chung là một thường còn. Cái thứ ba nữa thì nó phải là pháp hữu, nhưng mà giờ thấy thì nó không phải là một rồi, thì như vậy tức là nó không phải là ngã. Rồi tới nữa là nó đổi thay từng phút giây, rồi tới nữa thì nó là vô chủ, làm chủ không được gì hết, mạnh ai nấy chinh nấy khởi. Cho nên như vậy đã thấy là không có ngã, không ngã mà tưởng lầm là ngã, đó là gì? Là vô minh gì nữa, phải không? Vô minh mà muốn phá cái vô minh đó, cho nên Đức Phật mới chia nó ra, nào là năm uẩn, nào là tứ đại, nào là thập nhị tứ, thập bát giới vân vân, chia sẻ đủ thứ để chúng ta thấy à như vậy là không thiệt. Nó không thiệt khi mà nhận chân nó không thiệt rồi, đó là mình đã giác. Và khi mình giác như vậy rồi thì mới bắt đầu mình dở, bởi vì mình thấy thân này là thiệt, cho nên ai động tới cái nỗi sân, phải không? Một cái là sân tham, nghĩa là tham sân là gốc từ cái gì ra? Từ vô minh mà ra hay là từ si mà ra, phải không? Tham sân là gốc từ si mà ra, là từ vô minh. Thành ra giết được cái vô minh, tức là biết cái thân này là không thiệt. Thì khi mà ai mà tinh thần cứ nhớ rằng thân mình nó giả hợp không thiệt, thì giả sử có ai lỡ nói nặng mình câu thì thân không thiệt mà cái tiếng nói có thiệt đâu, thì mình xả cái dễ dàng, phải không? Do mình biết nó không thiệt cho nên mình xả, mình không có chấp, bởi không chấp cho nên phiền não không thanh. Thì như vậy đó là gốc của giải thoát. Còn bởi vì thấy nó thiệt nên động tới cái mình nổi thành. Nổi thành là gì? Người ta thế này mà kinh, người ta thế này mà mạng ngực vân vân, thì đó là gốc của phiền não. Mà nếu thanh lên thì rồi đủ thứ tội lỗi gây ra. Đó, thì quý vị thấy cái đầu của sự tu hành là phải giác ngộ cái giả, biết là giả, biết được cái giả rồi thì như hậu mới có thể trừ được những cái bệnh do cái giả nó tạo nên. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật cố tình chia rẽ ra cho chúng ta thấy rõ thân này nó không có thiệt, cho nên mới nói là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn đó thì có thể là chia ra nó thành ra tám cũng được, hoặc là năm hoặc là tám. Rồi chia ra, có nhiều người chia ngũ uẩn mà cũng không hài lòng, không còn sống nữa, chia ra một thập nhị chứ, chứ 12. Rồi có người cũng không vừa lòng chia ra 18, cứ chia như vậy để thấy là nó không thiệt. Và nếu học kỹ trong duy thức hay là trong các câu xá luận nữa, lại chia ra cả trăm, chia hoài để cho mình thấy chừng nào mà đừng chấp nó nữa thì chừng đó nó hết chia. Đó là cái lối phân tích. Người kia quý vị không biết nó tại sao cứ chia ra nhiều trong phiền, mà chính cái chia đó để cho người ta thấy nó không phải là một, mà nó không phải một tức là đâu có phải là ngã. Đó là một cái lối phá chấp. Mà nếu mà không có giữ cái manh mối đó thì quý vị thấy học bữa nay cho Phật chia nhiều thứ không nhớ nổi, thì cái đó là cái mà mình thấy nó rườm rà. Nhưng mà tự thân hiểu được cái chánh yếu rồi thì cái rườm rà đó là sở dĩ phá chấp. Đó là tôi nói ở ngoài, thì bây giờ trở lại ở trong bài. Trong cái biểu này thì quý vị thấy cái chia rẽ. Thường thường mình thấy đây là gọi là thấy cái gì? Tức là thấy cái giả tướng của nó, phải không? Thấy cái bàn đây tức là thấy cái giả tướng của nó. Mà thấy cái giả tướng của nó thì cái tướng mà mình đang thấy đây nó là giả. Tại sao giả? Bởi vì nó từng mảnh gỗ, từng cây đinh, rồi từng cái chốt ráp lại thành, do duyên ráp thành cho nên nó là giả. Phải không? Nhân duyên hợp lại thành cho nên nó không có thiệt. Rồi ở sau này sẽ giải thích qua từng thời gian nó chuyển biến không dừng. Đó. Nó giả là bởi vì đứng về không gian nó là do nhiều sự kiện phối hợp, về thời gian thì luôn luôn bị xuyên diệt, cho nên nói cái bàn là giả. Nhưng mà khi mình chia cái bàn nó là giả rồi thì mình biết cái thể tánh cái bàn là sao. Khi duyên chưa hợp thì cái bàn có hay không? Cho nên nó là không. Rồi khi mà sau khi cái duyên tan rã ra cái bàn có hay không? Cũng không luôn. Mà thì bây giờ thấy cái bàn có hay không? Có hay không? Sắc thức thì không. Thì nếu mà nói có nó không cũng đẹp, mà phải nói sắc thức thì không. Tức là có là giả tướng có, nhưng mà thể tánh nó là không. Tức là mình nói không đạt, mà nói có cũng là đạt. Có thì tất nhiên nó là giả thì nó đâu có thiệt, mà nó là thật. Đồng phàm mắc kẹt, nói có thì cho là thật có, nói không thì cho là thật không, phải không? Cái con mắt thế gian cứ mắc kẹt ở hai bên, nói này có thì chắc thiệt là có, nói này không thì chắc thiệt là không. Mà thấy thiệt là có, thiệt là không đều là bệnh, chứ không phải là giác. Người giác thì có là giả có. Tôi ví dụ lần nữa, cũng như khi mình đi coi chiếu bóng, lúc mình đang thấy những cái bóng nó chạy lăng xăng ở trên đó, thì lúc đó nó có rồi hay không? có tại sao nóng không được? Nếu mà có thấy xe chạy lại nóng không cứ, thấy người mình đánh chứ không được, thì như vậy nó có, làm sao nó được có được? Mà nếu nó không, tại sao mắt mình thấy rõ ràng trước mắt? Đó là khác. Cho nên mà nhiều khi nói có thì người khác nó sao từ giờ không cứ, thì nói ta nói không tại sao mắt tôi thấy, thì đó là cái chỗ mà thế gian mình thường thường bị kẹt. Cho nên nhà Phật, cái trí giác của Phật chỉ cho mình thấy luôn luôn phải nhận ra sự thật. Khi mình thấy chiếu bóng thì mình nên nói có là giả có, chứ nó là không, cái thể nó là không, duyên hợp giả có, duyên hợp giả có, thể nó là không. Thì như vậy không ai chối cãi được hết. Vì thể nó không cho nên nóng không được, bắt không được. Nhưng bây giờ có bóng đèn, có chuồng chim, nó gọi ra thì thấy bóng, thì tức là giá có. Như vậy nó mới là hết lý của nó, mới đúng sự thật. Còn mình cứ nói có một bên thì nó lúc nào cũng chặt hết. Mà thế gian lý luận luôn luôn là vậy, cứ nói nào nói một bên, mà bởi nói một bên cho nên nói sai lầm, mà nói sai lầm cho nên chắc sai lầm, mà chắc chắc sai lầm tức nhiên gây nên cái nghiệp khổ. Đó là cái gốc của cái mê lầm đó. Vì vậy cái bàn này cũng vậy, nhưng nếu mà với cái mắt thường thì người ta nói là có, phải không? Biết duyên hợp, nhưng mà bây giờ duyên hợp rồi thì nói là có. Nhưng nhà Phật nói cái này duyên hợp thì giả có, tánh nó là không. Nói như vậy mới hết. Còn nếu nó gọn như bát nhã, tắc tức là không. Rồi nói cái này là không nè, không này sao? Không tức là sắc. Bây giờ đang không đây mà đem hai món đồ ráp lại cái thành hình tướng, thì không tức là sắc lại cái gì? Nó không thành. Chứ không phải nó là cố định không. Nếu cố định không thì người ta để cái gì vô cũng thành có là phi pháp. Thành thử nó không có, cái cố định là không cũng không cố định là có. Từ duyên hợp thì có, mà duyên rời ra thì không. Mà luôn luôn tự tánh là không. Bởi tánh là không cho nên duyên hợp nó thành có. Cho nên nó đã có là duyên hợp được không? Cũng như mình đã có thì phải cần cha mẹ sanh, phải không? Còn nếu có cha mẹ sanh thì tất nhiên mình không thể có, do duyên hợp mới có. Từ tất cả sự vật cũng vậy, nếu đã có thì không cần duyên, mà nếu cần duyên thì nó không thật có. Đó, nhớ vậy. Đó là những nguyên tắc mà quý vị thấy chúng ta dự bị để bắt đầu lên những kinh điển cao như là Kim Cang hay là những kinh khác, thì sẽ hiểu những cái lý đó thật kỹ. Mà hiểu như vậy rồi mình mới thấy cái chỗ cao sâu của Phật giáo. Chứ không thì mình cứ hiểu thường thường đi chùa có phước, cúng chùa có phước như vậy thì nó không có thấm vào đâu. Vì vậy cho nên ở đây mới nói tướng trạng của sắc á, vật chất á, thì nó là giả hiện. Vì duyên hợp cho nên hiện có là giả, có giả hiện. Nhưng mà thể tánh là không tịch, nó là không tịch. Đó là tôi giải thích như vậy. Như vậy thì cái phần vật chất nó cũng có hai, về tướng thì giả hiện, mà về tánh là không tịch. Bây giờ cái tinh thần cũng có hai, về tướng thì nghiệp dụng nguyện có là suy nghĩ, tính toán, hay là nói theo đây thọ tưởng hành thức, bốn cái đó đều là duyên hợp quyển có tùy theo cái dụng. Nếu mình nhìn thấy hình tướng phân biệt tốt xấu nhân dân thì đó là cái tướng trạng của thức, thì đó là do duyên. Do ở ngoài có cảnh, ở trong có căn, căn là mắt, ngoài có cảnh và trong có mắt, rồi thức theo đó phân biệt, thì cái đó là duyên hợp cho nên quyển có. Rồi cái thọ tưởng của mình cũng vậy, đều là duyên hợp quyển có. Mà lâu nay cái quyển có đó mình chấp nó là thiệt, phải có thiệt cho nên mình bị luân hồi. Nhưng mà trong cái quyển đó, trên cái nghiệp dụng quyển có đó, ở dưới thể tánh nó là chân thật. Vì vậy cho nên thể tánh của tinh thần và thể tánh của vật chất là một tâm chân duy. Một tâm chân duy cái đó đợi lên trên rồi sẽ hiểu. Ở đây chưa phải là cái giai đoạn để giải thích kỹ. Còn ở trên ở phần giả tướng của vật chất và nghiệp dụng nguyện có của tinh thần đều thuộc về một tâm sinh diệt. Một tâm sinh diệt tức là tâm suy tính phân biệt của mình đó. Thì đó là chúng tôi nói sơ qua về cái biểu này cho quý vị biết đại khái. Nhưng hiểu cái biểu đó thì là giải thích với biểu đó, tôi không còn gì khó.